Chương 12 Tóc huyền hương bay. Xuất viện là gì? Khi đọc sử thế giới, tôi cũng biết có một cuộc chiến tranh thuốc viện ở cuối thế kỷ 19. Bọn buôn người Anh bắt người Trung Hoa phải xài cái thuốc độc này. Chúng chở từ Ấn Độ qua, cản đường chúng dùng sức mạnh của súng để mở đường. Nhưng vua quan Trung Hoa đã không cản đường chúng lại, đã cho con cháu mình rước bàn đèn về nhà. Từ Trung Quốc, thuốc viện lấn đường qua An Nam. Tôi lớn lên đã thấy nhà tôi rước bàn đèn. Ông chú tôi, một vị thượng thư từ Kinh Đô Huế rước về. Thầy tôi về già cũng đốt sáng tội ác này trước mắt chúng tôi. Tôi viết tập truyện ngắn Người Sơn Nhân. Cụ Phan Khôi cho tôi là người viết truyện ngắn giỏi nhất. Từ Hoàng Ngọc Phách đến Tự Lực Tân Đoàn không ai hơn tôi. Tôi đâu phải như thế. Tôi biết rõ sự kém cỏi của tôi. Người Sơn Nhân của tôi là một sự bế tắc dày đặc của tâm hồn tôi. Nhưng tôi không bao giờ rảy ơn cụ Phan Khôi, người thật lòng đề cao tôi. Tôi được vào Sài Gòn gặp cụ Phan Khôi. Cụ cho tôi đi thăm đại thế giới, đập đầu khỉ, chơi món ốc khỉ, rồi xà vào một tiệm hút. Tôi không nhớ rõ đường nào. Một thế giới âm u ánh sáng. Cụ Phan giới thiệu tôi với những vị khách quý, nhà báo, nhà học giả nổi tiếng lúc bấy giờ như Đào Trinh Nhật, Bùi Thế Mỹ. Tôi có thể nói, nghiệp vận của tôi mở đầu ở Huế, ở Ngân Sơn, Quảng Bình, và chủ yếu lớn lên ở Hà Nội, nơi tôi đã tiếp xúc những nhà văn, nhà thơ lớn tuổi như Tản Đà, Nhượng Tống, và những người hơn tôi 5-7 tuổi, hay cùng lứa tuổi của tôi, hay kém tuổi tôi đôi chút. Người đàn anh của tôi như Tản Đà, hay ngang tuổi tôi như Vũ Hoàng Chương, đều là hai người say lớn. Một người lấy rượu làm niềm an ủi, một người làm bạn với nàng tiên nâu, nói một cách đẹp đẽ lúc bấy giờ. Cái say của hai vị đã để lại dấu ấn sâu trong cuộc sống trong thơ văn. Những thế lữ, Lan Khai, Vũ Trọng Phụng đã chấp nhận cái say thứ hai này một cách thoải mái. Có hôm trong tiệm hút, Lê Văn Trương chỉ cho tôi hai người đàn anh thật sự của tôi. Mũ kéo sụp xuống, cổ áo Ba Đình Suy kéo lên, bước vào Thái Hưng và Nhất Linh, những người lúc bấy giờ có những cuốn tiểu thuyết đẹp lòng tôi. Họ cũng như tất cả chúng tôi sao? Sao họ lại có thể khác chúng tôi được? Có thể họ không sống cuộc sống thất thường của chúng tôi, thì họ cũng sống theo kiểu thất thường của họ. Văn nghệ sĩ lúc bấy giờ, từng nhóm nhỏ thích sống với ai thì sống với người ấy. Có nhóm Trương Tủ, Nguyễn Vĩ, có nhóm Thế Lữ, Đoàn Phú Tứ, có nhóm Bút Già Nhiều Tinh Ma sống với nhau, có những nhóm trẻ trong vắt mà được phong cho là nhóm mới trắng, như nhóm Xuân Diệu, Huy Cận, Ngây Ngô chưa biết đời là gì. Ở Quy Nhơn có nhóm Chế Lăng Viên. Khi tôi ở Hà Nội thì cặp kè với Lê Trạng Kiều, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Xuân Huy, hoặc ở chung nhà với Vũ Hoàng Chương ở phố Hội Vũ, tiêu tiền chung, mặc áo chung. Ở Huế, tôi không thể rời Hoài Thanh. Đúng là đêm với Nguyễn Tuân hay với người nào đó mà ngày nhất thiết phải ở bên cạnh Hoài Thanh. Hoài Thanh không bao giờ biết đến sớm chị em, nhưng chuyện văn chương, chuyện chính trị, chuyện đời thì tôi không thể nào không khăng khít với Hoài Thanh. Có nhà văn nào đã tự nguyện vứt mình ra ngoài lề xã hội mà không say? Say để tỏ thái độ bất mãn đối với đời, kiêu ngạo đối với loài hống hách, để xù lông nhím ngay giữa cuộc đời, và như có người nói, để lấy cái hứng lớn cho thơ văn. Khi mới vào nghề văn, tôi cũng có lần uống rượu, nhưng uống xong tôi chỉ say nằm rồi ngủ thiếp đi. Mặc cho ai đó vạch lên trán vài vạch vôi cho sớm tỉnh. Say có nghĩa là ngủ thì có ý nghĩa gì? Có lần vì nể, tôi ngồi hầu rượu Tản Đà từ 9 giờ sáng đến 15 giờ chiều. Khi Tản Đà đứng dậy múa kiếm thì tôi đã rút lui không cứu lỗi. Còn tại sao cả một lớp nhà văn nhà thơ lúc bấy giờ một số lớn đi theo vết nàng Thiên Nâu. Mỗi chúng tôi đều khó quên cái kỷ niệm, thú vị hay đắng cay, lần đầu tiên đến với nàng Thiên Nâu. Một chút màu nâu thẳm vào phổi vào máu đã đưa lại cho hồn mình một khoái cảm mơ màng như thế nào, và đưa lại cho xác mình một sức mạnh về chân tay như thế nào, khó mà quên được. Những ngày ấy, có bao giờ nghĩ đến tên quỷ sứ dữ dội nứt sau vạt áo của nàng, một ngày nào đó sẽ tác oai tác quái. Sau cái buổi chia ly đầy ảm đạm với Mừng, nếu không trở lại với Hoài Thanh, thì tôi lại tìm đến những người bạn của mình trong những giờ trác tán. Ở Huế lúc bấy giờ, có những chuyện làm cho dư luận trí thức xôn xao. Đó là sự xuất hiện của một á đào nổi tiếng, một á đào từ Cổ Đạm, Nghệ Tĩnh, vào đất vua và mở một cửa hàng. Nhan sắc và tiếng hát của nàng đã có tiếng vang trong dư luận và cuốn hút những khách Vũ Lăng trẻ hay đã về già. Trong sổ hồng của ả, có những bài thơ hay thư từ của những ông hoàng, những ông quan lớn, và những khách văn thơ. Lại trong thành phố, những kẻ trác tán cao cấp đôi khi đã rã rời những bàn đèn nhà, tìm đến một vài tiệm hút cao cấp rất thanh lịch để nhìn những bàn tay gọt táo hay tiêm những điếm phù dung. Bạn bè tôi đã dẫn tôi đến một nơi ăn chơi như thế dưới cầu Đông Ba. Tôi đã gặp ở đây những ông khách nước ngoài, những ông phủ, ông huyện, ông phán, ông thông, chủ nhà in lớn, những ông thầu khoáng kết xù, và ở đây tôi ngồi viết những bài thơ. Và ở đây một người đàn bà cùng lứa tuổi tôi, ăn mặc sang trọng, trên tay mấy chiếc nhẫn một lúc, khi bà ấy biết rằng tôi là một nhà thơ, ngay từ phút đầu bà có cái nhìn khác. Dầu qua công chuyện, tôi có thể biết bà chưa đọc bài thơ nào của tôi. Một người không đẹp, không xấu, không trẻ, không già, nhưng khi gặp một nhà thơ là nhận thấy niềm kiêu hãnh. Trong đám người đến tiệm, bà không quen một kẻ giàu sang nào, mà chỉ muốn gần tôi. Có người nói với tôi về lý lịch phức tạp của bà. Tôi không muốn tìm hiểu để làm gì? Bà mời tôi về một căn buồng sang trọng của bà. Cam táo không lúc nào là không có trên bàn, và thuốc viện thì lúc nào cũng thừa mứa. Có người lại nói là bà là người giàu mới nhất của thời Nhật. Những người cháu gái của bà ở Vinh vào thăm đều có vẻ sang trọng. Qua câu chuyện của họ, tôi biết họ quen thân với đám quyền thế ở Vinh. Mùa cam xả đoài, một chuyến tàu lửa chở hàng chục giỏ vừa để bán, để ăn, để biếu. Bà tha thiết mời tôi về nhà. Mấy tháng gần gũi, quen biết, tôi thấy ở bà cái góc gác nghèo nàn và dáng điệu của một trưởng giả học làm sang. Bà đã điều tra rõ về gia đình tôi, về cuộc sống hàng ngày của tôi. Bà cho tôi biết, nếu tôi ở lại với bà, thì một đời sung túc, an nhàn được bảo đảm. Bà biết tôi đã có hai đứa con. Một đêm, khi mọi người đang ngủ, tôi thấy bà đặt giữa trời một mâm cúng thịnh soạn. Bà khấn lâm râm, vái lia lịa, hương đàn sáng rực một góc sân. Tự nhiên tôi thấy sợ về một điều gì đó. Nhưng sống bên một người như thế, tôi không có điều gì lo nghĩ. Tôi chỉ nằm đọc sách và kháo chuyện với vài người bạn. Bà đối xử với tôi cũng có thể nói là chu đáo. Một cuộc sống như thế này, chả phải là điều những người bạn nhỏ Đảnh và Xuân đã từng mong ước cho tôi sao? Không phải khi ở Vĩnh Điện, họ muốn giới thiệu cho tôi người con gái hồng hào, chủ nhân của một hàng thịt đó sao? Mấy đứa em nhỏ của tôi muốn tôi có một cuộc sống ổn định. Một cuộc sống như thế sẽ rủ cho tôi mọi điều lo âu. Nhưng đó đâu phải là kiểu sống của một nhà văn, một cuộc sống không hề đến trong giấc mơ của tuổi trẻ tôi. Thuở nhỏ, như trên tôi đã nói, có lần tôi với người cháu cùng tuổi, liền 3 tháng tự nguyện ăn cơm với muối. đâu phải rồi một ngày có cuộc sống ấm no giàu sang. Tôi có bao giờ mơ đời tôi sẽ có những bàn tay giàu sang cuốn từng sợi tóc của tôi. Tôi sẵn sàng đi vào gió bụi, nghĩ rằng một người như tôi gió bụi sẽ không buông tha. Sự giàu sang hay những đêm hành lạc của tôi ở đây, ở đó, trong buồng thơm hay trên sông nước, đều là tạm bợ. Vì thế, trong nhiều ngày tôi và Hoài Thanh đọc sách, nói chuyện văn chương, rồi tôi lại đi tìm những bạn Phong Quế, hai bạn trác tán của tôi. Chúng tôi thuê một chiếc đò theo dòng sông Hương, lướt qua trên bóng hoàng thành, lắng nghe đâu đây tiếng ca, tiếng đàn cất lên. Người chủ đò của tôi làm những bữa cơm rất Huế, ở trên thuyền mà có được một bát canh cá thắt lát, một đĩa rau muống chấm nước tôm kho đánh. Ngày sống ở trên đó, tôi thấy như mình có được đôi cánh chim nhạn, chim én đập giữa trời. Đò thường đậu ở nhịp giữa cầu Tràng Tiền. Lúc đứng tựa trên cầu, tôi gọi tên chị lái. Lập tức không chị thì anh liền có mặt. Chỗ đò đậu thì chỉ có tôi và vài người biết thôi. Cả bà ấy tuy có ngờ tôi xuống đò nhưng không biết chỗ nào. Thật lòng, tôi không muốn nói câu gì làm cho bà ấy phải lo sợ. Tôi đến dễ dàng mà ra đi cũng nhẹ nhàng, đó là quy luật xê dịch của tôi. Về chuyện tôi ở đò hay ẩn mình ở một phòng kín nào, tôi không hề cho ai biết hết, nhưng giá có ai hỏi tôi thì có thể tôi không giấu. Chả bao giờ mừng muốn tìm hiểu chút gì về kiểu sống của tôi lúc bấy giờ. Nhưng mỗi lần từ phố xuống đò, tôi vẫn nhìn trước nhìn sau. Đã mấy tháng rồi, tôi tập sống như không có mừng ở trên đời. Nhưng đôi khi tôi cũng muốn ai mách cho tôi mừng đã trải qua những gì đã xảy ra với mừng. Tôi vẫn tin rằng lễ cưới đó chưa xảy ra, người ông vẫn chưa vĩnh viễn ra đi, cũng chưa đến giờ hấp hối. Nếu có sự này, hẳn sẽ có cái cưới chạy tan. Thỉnh thoảng bị nháy mắt, tôi lo đó là điềm mừng về nhà chồng, hoặc có điều xảy ra cho hai con tôi chăng, hoặc trường cưỡi có chuyện khác thường đến với mừng. Thường ngày, tôi vẫn tin giữa những con người có một sự thần giao cách cảm. Nhưng mà chuyện gì ngoài chuyện đám cưới của mừng? Không có điều gì khác xảy ra được, tôi tin như vậy. Nhưng mỗi khi xuống đò lên đò, tôi vẫn nhìn quanh nhìn quẩn. Giá lúc này xe mừng dừng lại đây bất ngờ. Tôi vẫn đi qua xưởng ảnh của anh Tôn Tất Dung, ngắm qua, liếc qua tấm ảnh bốn cô, bốn chiếc vòng vàng, bốn cặp kính râm, bốn chiếc nón nghiêng nghiêng. Không, ảnh không bao giờ thay người được. Có phép gì, nơi đây xuất hiện mừng bằng thịt, bằng da. Không có người nào khác mang tên người nào khác. Một lần tôi vừa lên đò thì người cháu ruột học trường quốc học chạy lại ôm lấy tôi kêu lên sung sướng. Chú! Trên nhà ai cũng mong chú, nhưng không biết chú ở đâu. Như có ma quỷ núp rình đâu đó ghé tai rỉ với tôi, chị mừng không hiểu có việc gì, mấy hôm nay muốn hỏi tin chú, chị ấy nóng ruột lắm. Tôi tự bảo, hèn chi mình thấy cháy ruột. Liên, tên người cháu ruột của tôi, nói thêm, cả bác gái cũng hỏi tên chú. Tôi hỏi lại, bác gái? Liên gật đầu. Bác ấy nói, đã lâu chú Lư đi đâu không thấy lên. Tôi nghĩ, người mẹ ấy đã ngờ vực chúng tôi, bây giờ đã nhắc đến tên tôi ư. Ông chủ Văn còn khỏe. Đêm đêm, tiếng xe sắt vẫn lách cách, ông thăm mộ bác trai, rồi về, Liên kể tiếp. Tôi cũng yên tâm, hỏi lớn, chị vẫn dạy đàn. Không dạy nữa, chị đi buôn lụa với chị Hương. Chị vừa đi một chuyến đầu vào Quảng Nam, Đà Nẵng. Chị bảo cháu còn đi đâu nữa. Thôi chú lên thăm nhà chị một chút, thăm chị ấy một chút thôi. Một chút thôi, nghĩ lại, tôi cũng rất sợ. Tôi nhớ mãi câu thơ Kiều, ngó ý tơ lòng. Một câu thơ đẹp, đầy chân lý, nhưng bây giờ tôi lại sợ nó. Trong khi tôi chần chừ chưa lên nhà được, thì một hôm, từ trên cầu, một tiếng người phụ nữ gọi xuống, gọi đúng tên chị lái đò, giọng người quen. Tôi nhìn lên, mừng, mừng thịt da chứ không phải ai khác. Tôi bảo ghé đò, đoạn tôi chạy lên, tôi vẫn nhìn trước sau, đề phòng mọi thứ cẩn thận. Mặt mừng tái xanh, có lẽ là vì mừng đã gọi đúng tên người lái đò, và quả không ai khác, chính tôi đã nghe tiếng gọi và bước lên với mừng. Tôi nói, mừng xuống đò. Mừng lắc đầu. Tôi nói thêm, dưới đó chẳng có ai đâu. Mừng mỉm cười, có ai thì sao, em không xuống đâu. Lần đầu tiên mừng xưng em với tôi. Em không xuống đâu. Em chỉ nói với anh vài câu thôi. Về ngay kẻ mạ chờ. Dưới mé đầu cầu, mừng cho tôi biết là mừng vừa đi Kỳ Lam về. Em đã gặp chúng nó vẫn khỏe. Nhưng mừng nói thêm, không thể để Hải Nguyệt ở lại đấy được. Không thể được. Hôm nào gặp lại, em sẽ bàn kỹ với anh. Không thể để Hải Nguyệt ở lâu đó được, mừng nhắc lại thêm và từ biệt tôi, đi một thôi không ngoảnh lại. Có thật là mừng đã đi Quảng Nam Đà Nẵng, đi buôn chuyến vải lụa đầu tiên. Tiền đâu, có thể là một phần trong 500 đồng bạc Đông Dương, tiền ăn hỏi của bản thân mình. Đã chắc đâu mừng đã đi buôn trên xe lửa một mình, mà chắc gì mừng đi buôn thật. Mục đích chính có thể là đi thăm Hải Nguyệt, hai đứa con tôi ở Kỳ Lam. Nơi nhà anh ruột tôi, cách Đà Nẵng không đầy 20 cây số. Những vấn đề của bản thân tôi không nghĩ tới, thì mừng lại hết sức băn khoăn. Làm sao mừng lại kêu đúng tên chị lái đò tôi thuê? Mừng như rình núp đâu đó, chuyện gì về tôi mừng đều biết cả. Giữa một trưa hè tôi lên thăm mừng, cả nhà, nhất là mấy đứa cháu, thấy tôi reo mừng cả lên. Nói chuyện với tôi xong chúng nó đi học. Mẹ mừng chưa ngủ dậy. Đứa cháu nào làm ồn, mừng ra dấu bảo chúng nó khẽ. Con Thúy hay khóc, mừng ẩm xuống nhà dưới, trao đồ chơi cho Thúy, Thúy chơi một mình. Mừng trở lại bên tôi. Tôi giục mừng kể lại chuyến đi buôn của mừng. Chuyện mừng gặp hai đứa con tôi. Mừng chỉ nói nhỏ với tôi. Ngày mai em đi Quy Lai. Em sẽ nói chuyện tất cả cho anh nghe. Đúng 4 giờ chiều, em lại gọi anh ở chỗ hôm nọ. Anh nhớ nha. Mừng không nói thêm gì nữa, mà đứng dậy đi ra sân sau. Tôi nhìn thấy mừng lúi húi một mình, chùi một chậu sành, rồi mang vào bồn tắm. Đi đến bên tôi, nói nhỏ một câu để cho tôi nghe thấy. Em sửa soạn cả rồi. Anh vào tắm đi. Tôi sửng sốt nhìn mừng. Mừng giục thêm. Vào đi. Tôi chỉ còn cách tuân lệnh mừng. Mỗi gòn nước xối lên đầu, làm cho tôi rùng mình. Bên ngoài, mừng vẫn đi đi lại lại, chuyển thêm cho tôi từng gầu nước. Tôi muốn khóc lên được. Lau xong mình, tôi trở ra với mừng. Có phải đây mới thật là tình yêu ở đời? Mừng đâu phải lấy quyền uy, sắc đẹp để bắt một nhà thơ quỳ gối. Mừng không phải đặt mình vào trung tâm vũ trụ, bắt một cành hoa, một ngọn cỏ, cũng phải cúi phục mình. Tình thương yêu chả có nghĩa gì khác với hai chữ, vì người. Tất cả vì người mình yêu. Tất cả. Không phải thân mình tôi tắm gội, mà cả tâm hồn tôi. Cả cuộc đời tôi được dội mát. Hồi ấy, tôi chưa đọc truyện người thầy đầu tiên của Aimatov. Tôi không nghĩ rằng đời tôi mừng đã biết hết từ chân tơ kẻ tóc. Mừng đâu phải như ông thầy học bắt người học trò đầy bụi bặm, đầy đau khổ, phải trút cả vào dòng suối trong xanh. Tôi chỉ biết mừng săn sóc tôi, thân tôi, đời tôi như từng bộ phận máu thịt của mừng. Mình, có lẽ tiếng ấy sau này đã được mừng dùng đầu tiên và mãi mãi mỗi khi gọi tôi. nắng đã xế chiều, chúng tôi ngồi bên nhau, không nói, bỗng như giật mình nhớ đến mẹ. Mẹ đang đi gõ từng trái mít, xem có quả nào bán được, sẽ hái mang cho mừng xuống chợ. Mà ơi, mai con đi Quy Lai, không đi chợ được. Hãy để ngày kia ngày mốt, con về mà sẽ hái. Người mẹ chẳng nói gì, đi lên vườn. Mừng nói với tôi, mẹ đang đi lên thăm mộ ba đấy, ngày nào chả thế. Mừng chạy vào nhà xách cái đàn tranh ra, ngồi so dây và nói với tôi, mẹ thích đàn bài Phú Lục cho nghe. Người mẹ bước tới nhìn tôi ngồi bên mừng. Con đàn đi cho chú nghe. Mừng vặn dây xong, vút lên mấy tiếng đàn dạo. Mỗi tiếng đàn dạo qua trước khi vào một bản nhạc chính, tôi tưởng như trời vừa thổi qua một cơn gió tươi mát lạ lùng. Anh Nguyễn Chí Thanh cũng như anh Tố Hữu thường nói với tôi, đàn của Mừng rất lạc quan, rất tươi. Nhưng Mừng không bao giờ cho mình là một nghệ sĩ và có tâm hồn nghệ sĩ. Mừng không chuyên tâm nhiều vào nghề nghiệp. Nhưng chiều hôm ấy, khi Mừng đánh lên bài Phú Lục, tôi thấy bâng khuâng lạ lùng, mặc dù tôi chẳng sành âm nhạc dân tộc lắm. Mừng đàn xong lúc nào tôi không biết. Tôi cứ ngồi thẫn thờ ra mãi. Mẹ của Mừng vốn thích bản nhạc này, nên cứ ngồi lặng đi. Bà nói, chẳng biết nói với ai. Hôm qua lại thấy ba về. Tôi chỉ qua tiếng đàn mà nghĩ bâng quơ đến điều này điều nọ. Tôi chỉ muốn khóc lên một tiếng. Nhưng vì sao tôi lại muốn khóc? Có phải qua bài Phú Lục này, Mừng lại nhắn thêm một lời từ biệt với tôi? Tôi hãy đợi đến ngày mai. Ngày mai trên con thuyền đi Quy Lai, một làng cách Huế chừng 15 cây số. Mừng sẽ báo cho tôi về những điều hệ trọng của đời Mừng. Mừng theo tôi ra đến ngõ. Tôi đeo từng bước đi nặng trĩu mà trên đầu như cả một trời đè xuống. Ngày mai, 4 giờ, đúng hẹn nhé. Tiếng Mừng dễ thương và như đầy hạnh phúc. Rõ ràng là một tiếng hẹn của tình yêu. Tôi quan trọng hóa mọi điều chăng? Đâu phải là chuyện ngày mai tôi sẽ nghe một lời tuyên án trước tòa.